Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là khóa lễ đầu năm mới 2002. Thầy thay mặt chư tăng ni từ viện Liên Hoa chân thành cầu chúc toàn thể quý thiện nam tín nữ và gia đình Phật tử sang năm mới được vạn sự an lành, may mắn, làm ăn phát tài phát lộc, mọi sự đều được như ý. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về hành sám hối. Chắc quý đạo hữu biết trên đời này bất cứ ai sinh ra, giàu là địa vị như thế nào đi nữa, cũng có những lỗi lầm do thân miệng ý bất tình gây nên. Cho nên chứ ai nên khôn mà chẳng dài một đôi lần, thế nào cũng có những lỗi lầm ở trong đời, gần nhất là lỗi lầm với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ. Vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời, đôi khi cũng cãi vã nhau, có thể đôi khi nổi nóng lên cùng mắng nhau. Hoặc đối với bè bạn, đối với anh em, nhất là đối với đạo pháp, chúng ta quên lãng, bận rộn rong chơi ở trong đời, quên Phật pháp tăng tam bảo. Hoặc là khi chúng ta tin Phật pháp tăng tam bảo quy y rồi, gìn giữ giới luật rồi, nhưng dại đại dễ vui lười biếng, cho nên chúng ta thế nào cũng tạo được một số lỗi lầm do thân miệng ý bất tình gây nên. Cho nên thầy nghĩ là Đức Thế Tôn ngài biết trước như vậy, cho nên cái sự sám hối là hết sức quan trọng. Vì nếu mà chúng ta làm một cái điều gì rồi mà chúng ta không sám hối đi đó, thì chúng ta cứ ray rứt trong tâm hồn ngoài. Mà trong kinh đó, thầy nhớ một câu mà không bao giờ quên, đó là chê tà ná hăng phích cậu phê pa băng bà đà mi. Như Lai gọi cái sự uất ức than tiếc buồn rầu ân hận là tội. Mình làm một cái lỗi lầm dầu là nhỏ đi nữa, mà nếu mình cứ nhớ hoài, nhớ mãi trong cái đầu óc của mình, thì cái tội nó nặng thêm. Cho nên chứ những cái lỗi lầm nào mà chúng ta lỡ tạo trong đời do thân, do miệng, do ý bất tình gây nên, thì chúng ta nên đem tâm mà sám hối. Khi nói tới sám hối, quý đạo hữu nghĩ rằng là phải đến trước tam bảo, phải làm đệ cái nó cũng đúng, nhưng mà cái sám hối này là hay nhất. Là ai mà chúng ta đã làm cho họ buồn thì nên sám hối ngay với vị đó. Ví dụ chúng ta có những lỗi lầm đối với cha mẹ, thì một cơ hội nào đó, một lúc nào đó ta cảm thấy trong lòng rái rứt, thì đến đảnh lễ cha mẹ mà xin sám hối. Con nhỏ dại, con không biết nên con đã phạm những lỗi lầm đối với ba mẹ, xin ba mẹ tha tội lỗi cho con, lại ba mẹ, ba lại rồi ba mẹ, cha mẹ mới là nói ra những lời khuyến khích hoặc là đưa tay rờ đầu vân vân. Đó, chúng ta sẽ cảm thấy hoan hỷ và coi như cái tội của chúng ta sẽ không còn vỡ vẩn ở trong tâm nữa. Đối với vợ chồng cũng vậy, là người bạn lâu dài nhất ở trong đời, thân yêu nhất ở trong đời, thế nào có những lúc mà người chồng la mắng người vợ, hay là có lúc người vợ có thể là phàn nàn hay là nói những nặng lời với chồng, thì nên sám hối xin lỗi với nhau. Tại vì khi mà sám hối như vậy rồi, tâm nó rất là sung sướng và là nhẹ nhàng. Thì đối với bất cứ ai, dầu là người thân như cha mẹ, vợ chồng, anh em, bè bạn, chúng ta cần phải nói lên cái lỗi lầm của mình trước người khác và mong người khác hoan hỷ tha lỗi đó cho mình, thì cái lỗi của mình nó sẽ nhẹ đi. Cái điều này thầy sẽ nói, chốc nữa thầy sẽ nói, nó đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng về vấn đề xin lỗi. Ví dụ như mình lỡ nói câu nào với ai đó mà mình biết mình sai, có thể mình cứ để trong lòng hoài, mình để trong lòng mình hoài, cái rồi là mình ray rứt trong tâm hồn, mình gặp mình không muốn nhìn hoặc là mình không dám nhìn, thì như vậy ấy, thầy thấy là rất là khó khăn, cần phải xin lỗi. Vì khi xin lỗi rồi ấy, tự nhiên cái người mà mình làm khổ họ cũng vui, mà tâm hồn mình cũng nhẹ nhàng. Thì trong Phật giáo nó khác với các cái tôn giáo khác, có một số tôn giáo ngày xưa như là ở Ấn Độ, khi mà có lỗi lầm với ai á, đối với cha mẹ hay là thân bằng quyến thuộc, với vợ với chồng vân vân, thì họ có cách là mua 100 con vật chích máu ra cúng trời phạm thiên, để rồi nhờ thần linh tha thứ những cái tội lỗi cho họ. Cái điều này trong Phật giáo phê bình là cái lỗi sám hối sai lầm, là tại vì mình đã làm tội rồi mà bây giờ mình phải còn sát sanh hại vật thêm nữa, lấy máu chúng sanh để cúng cho thần linh để tha tội cho mình, thì làm mình buông thêm cái tội cho mình. Đó. Thứ hai nữa, cái dòng sông Hằng Hà là một cái nơi mà nhiều xác chết. Quý đạo hữu nào mà đi với Ấn Độ là cái dòng sông Hằng Hà là một cái dòng sông hết sức là nhớ bẩn, à, người ta chết là thải xuống dưới hoặc là thiêu sơ sơ là thải xuống dưới. Quý đạo hữu mà ngồi trên thuyền á, mà từng khoảng từng 15-20 phút là đã thấy những xác chết nổi bồng bềnh trên mặt nước như vậy. Nhưng mà họ tin đây là dòng suối tóc của thần Shiva, cho nên chỉ họ xuống đó tắm rửa mặt uống nước sẽ hết tội. Thật sự tội không phải là ở nước thân. Bây giờ thì quý đạo hữu tội ở đâu? Tội ở nước tắm á. Bởi vì tội từ tắm khởi mà, thì phải đem tắm sám chứ, mình rửa sao hết được. Rửa tội không thể nào hết được. Đức Thế Tôn cũng nói là cái lối rửa tội nó dòng sông đó cũng không được à. Hoặc là khổ hành ép sát, làm cho mình khổ sở đi, tại vì mình đã có lỗi lầm với cha, với mẹ, với vợ, với chồng. Bây giờ nhìn ăn đi, không uống nữa, đập mình, để bóng tay cho nó thâu qua thứ bên này, hoặc đứng giữa nắng ấy, lấy dây thắt đầu, vân vân. Ân hận với cái tội của mình đã làm, tại đó chỉ đau cái thân mình mà tội vẫn không hết. Bởi vì tội từ cái tâm, tội từ tâm khởi, đem tâm sám, tâm được tình rồi tội liên tiếp. Cái tội nó từ cái tâm mình suy nghĩ ra, thì khi mà suy nghĩ cái tội, làm tội hay làm hại người khác đó, thì khi đó tâm hồn mình nó nặng trịch, nó phải là suy tư, phải làm sao kiếm cách để mà hại người khác, thì khi đó tâm mình nó khổ sở, nó dằn vặt đó. Rồi từ đây chúng ta cũng cảm thấy được cởi mở để chúng ta sám hối. Ồ, cái việc làm của mình sai trái, cái nghĩ của mình là sai trái, lời nói của mình là sai trái, đã làm cho người khác khổ đau. Cho nên chứ bây giờ nguyện là không oan trái với ai nè. Bởi thầy nói cho anh, khi mà mình trước khi đi ngủ thì mình nói là nguyện với tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Thì khi đó cái tâm mình nó nhẹ nhàng ra. Cuộc đời mình mà sống cái hạnh phúc của mình đó là sự nhẹ nhàng. Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh nhẹ nhàng của tâm hồn. Nếu mà chúng ta được yên tĩnh nhẹ nhàng thì không có gì mà sung sướng bằng. Cho nên chi là người Phật tử đừng bao giờ để những cái lỗi lầm nào nó cứ ray rứt trong tâm tư của mình, đè nặng tâm tư của mình, làm cho mình mặc cảm, làm cho mình sợ sệt, làm cho mình mắc cỡ, làm cho mình hối hận. Mà trái lại, hễ lửa cháy ở đâu dập tắt ở đó. Nếu chúng ta gây cho ai đau khổ thì chúng ta phải dập tắt, phải làm cho họ được an vui, thì tới ngay trước mặt để mà sám hối, để mà xin lỗi, để mà yêu cầu cái đối tượng của mình tha thứ cho mình. Thì trong Phật giáo chữ sám hối ấy, do tiếng Phạn là apatti desana, có một chữ khác nữa là samma, mà tàu âm là sám hối. Một chữ khác nữa là uposatha, là sống với giới hạnh cho trong sạch, đọc lại những lời giới hạnh để mà nhớ lại chúng ta là người có đạo đức có giới, để cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng thơ thẩn. Thì bây giờ cái chữ đầu chúng ta thì nhớ cái sám, tức là bày tỏ ăn năn những lỗi lầm của mình đã làm trong những ngày qua. Còn hối là nguyện không làm những điều đó nữa. Thế đó, có sám thì phải có hối, chứ sám không mà không hối thì không được. Sám tức là bày tỏ ăn năn với những cái việc mình làm bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Chẳng hạn như chúng ta sát sanh trộm cắp tài chẳng hạn, hay nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời vô ích, vân vân. Cái tâm của ta cũng phải suy nghĩ là sang đoạt của người, hiếp hại người, si mê nghe đâu theo đó, không có phân được chánh tà. Thì chúng ta khi biết như vậy rồi đó, chúng ta phải nói ra hết tất cả những cái điều gì mà chúng ta làm, nó phải nói ra hết, nói ra với cái người mà chúng ta đã làm cho họ khổ đau. À, ví dụ như em đã lỡ nói lời nặng với anh, hay là mắng anh vân vân, hay là đập đánh anh vân vân, hoặc là dành em chửi bới đồng chạm đến cha mẹ của em vân vân, phải nói hết tất cả những cái gì mà mình đã làm, mình đã nói, mình đã suy nghĩ, rồi cầu xin cái người đối tượng của mình tha thứ cho mình. Đó là người can đảm, đó là chúng kính gọi là sám hối một cách chân thật. Nhưng nói từ trung nó có bốn cách sám hối mà người Phật tử cần phải nhớ. Cách thứ nhất ấy, là tác pháp sám hối. Bây giờ đôi khi một mình như thế này, mình tạo những cái tội lỗi trong người của mình, mình không biết làm sao mà mình nói với ai, nó thấy tội nó quá lớn rồi. Không biết mình nói với Đức Phật như thế này Ngài có chỉnh cho mình không, hay là mình đem ra mình nói với cái người bạn của mình họ có chịu nghe không. Có đôi khi có những người mà xin lỗi người ta không nhận nghe. Quý đạo hữu có tin tưởng như vậy không? Xin lỗi cha mẹ đó, cha mẹ từ con có lỗi, cha mẹ không có muốn nhận con nữa, đuổi đi luôn. Có nhiều người tới than với thầy là ba mẹ con đuổi con ra khỏi nhà rồi chẳng hạn, hoặc là chồng con đuổi con ra khỏi nhà, hay là vợ vì con đánh bạc vợ con đuổi ra khỏi nhà, vật vali rồi ra cả, không phải có thể không xin lỗi được nữa. Thì phải làm cách nào? Đại pháp sám hối, tức là phải có một cái việc làm nào đó chứng tỏ lòng mình rằng là mình tha thiết với cái sự sám hối. Chẳng hạn như bây giờ quý đạo hữu thấy là quý đạo hữu thấy có chư tăng, bây giờ sẵn cái lúc mà chư tăng ở đông đảo, sẵn cái dịp như lễ dân y vân vân, hay là có lúc mà gặp chư tăng trong một cái hoàn cảnh tốt đẹp nào đó mà gặp được chư tăng đông đảo, thì bây giờ thỉnh chư tăng đến, thỉnh chư tăng đến rồi bắt đầu mình cúng dường làm phước tùy theo khả năng cho mình của mình, nếu mà mình có nhiều thì mình làm phước cúng dường tay tăng vân vân, mà nếu không thì cũng trà cũng nước vân vân để chư tăng, và tha thiết thiết lập bàn thờ trang nghiêm rồi thỉnh chư tăng chứng minh cho sự sám hối của mình. Con có lỗi với ba mẹ con rất nhiều, con xin chư tăng, xin Phật pháp tăng, nhất là chư tăng hiện tiền tha lỗi ấy cho con. Thì khi chư tăng mới khuyến khích là con có lỗi với cha mẹ như vậy, bây giờ con đối trước Phật pháp tăng Tam Bảo mà sám hối như vậy, con quả thật là đáng khen. Trung kinh Đức Thế Tôn nói rằng là người sám hối, biết sám hối là người gần với thánh tăng. Người mà biết sám hối là người tiến đến đường đạo rất là dễ. Đức Thế Tôn rất khen ngợi người biết sám hối. Ngài khen ngợi người không làm tội, và Ngài khen ngợi người biết ăn năn tội lỗi của mình, ghê sợ tội lỗi của mình. Thì khi đó chư tăng hoan hỷ mới là tha lỗi cho mình, thì khi đó trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng. Tức là trước Phật pháp tăng Tam Bảo có chư tăng chứng minh đàng hoàng mình sám hối, dầu cho là cái người mà mình gây đau khổ cho họ không có chịu tha thứ cho mình đi nữa, nhưng mà có chư tăng chứng minh thật sự cái lòng mình đã xin sám hối trước Phật pháp tăng Tam Bảo về những cái lỗi lầm đối với cha mẹ hay đối với những người nào mà chúng ta đã làm họ khổ đau. Như vậy tác pháp sám hối hết sức quan trọng. Khi mà thầy ở Hà Tiên đó, trong thời gian sau Tết Mậu Thân, thầy đi thuyết pháp ở Trà Vinh, thì hai bên đánh nhau. Sau khi hết rồi thầy về Cần Thơ, thầy xuống tận dưới mà Hà Tiên, thì cái chỗ đó là toàn là người Tiều ở trên. Nhưng mà có duyên với thầy, thầy thì cũng biết tiếng Tiều, thầy nói tiếng Việt, nhưng mà người Tiều ở đó đều cũng biết tiếng Việt cả. Cho nên họ đến thọ giới quy y với thầy rất nhiều. Thầy ở chùa Phật lớn ở Hà Tiên 8 tháng. Ở đó là những cái lúc mà không đi thuyết pháp được nữa thì ở đó an nghỉ, rồi thầy an cư kiết hạ đó, thì thiện nam tín nữ. Sau khi nghe cái thời pháp mà thầy thuyết ngày hôm nay đó ở Ý Hà Tiên đó, thì rất nhiều người sáng sớm đến gõ cửa sám hối. Có những người sám hối hết sức là thành thật, những cái chuyện hết sức là kín đáo, không thể nào nói với ai được hết đó. Là những cái chị này lớn tuổi cũng có, mà nhỏ tuổi cũng có, mà các em gia đình Phật tử gõ cửa đảnh lễ thầy, ba lễ, thưa thầy con có cái lỗi như thế này thế kia sám hối. Thầy hoan hỷ, thầy khen người vô cùng. Có người có lỗi với chồng cũng tới xin lỗi con làm anh khổ đau vô cùng, con làm anh buồn vô cùng, con nói nặng lời mà biết sám hối vậy. Thầy khen thì nói trời thầy là người Việt mà quý đạo hữu toàn là người Tiều cả, thầy cũng biết tiếng Tiều, thế mà quý đạo hữu với thầy lại thông cảm được với nhau. Thầy nói Phật tử người Tiều mà thầy ôm bình bát đi một vòng là có một món ăn mà nghe để cho thầy hoài, thầy rất thích, đó là giả sao. Người Tiều thích giá xào, làm gì có nắm cơm có một cái hũ giá xào cũng cho thầy để mà rồi hồ đồ cho thầy ở đó thầy hoàn pháp lời sách. Thầy cái lối mà thác pháp sám hối đó, cái rất là cần. Đôi khi mình cần phải nói với chư tăng những cái lỗi lầm của mình, những say rất tung tâm hồn mình, khi đó mới cởi mở ra được. Chứ thôi để trong hoài rồi ấy, mà giả thử mà mình bị một cái gì bất thình lình là mình chết ấy, là sao đòi liền. Thầy đã kể nhiều lần quý đạo hữu nghe một vị tỳ kheo đó, đi thuyền mà đi ngang qua một cái bờ tranh đó, mà nước chảy mạnh quá thì vị sư đưa tay mà vìn cái bụi tranh nó nhổ ra khỏi đất. Vì này hết sức là ân hận, mình phạm giới với Đức Phật nói mà vô tình không nên là chặt cây, không nên là đốn cây, không nên đứng cây. Thì vì này cái lỗi nó quá nhỏ không có gì cả, mà vì nó ân hận quá đi, mà ở một chỗ đó không biết ai sám hối. Vì ông sư khi bị lỗi làm gì mà sám hối một người khác, gọi là hàm cái giới mà gọi là ứng đối trị đó, tức là phải có hai vị sám hối với nhau. Mà vị sư này ở một mình không có ai để sám hối, nhưng khi tuổi già rồi chết mà cứ nhớ đến trời ơi mình đã nhổ bụi tranh mà không có sư nào để sám hối, xa xôi quá, ở cái chỗ hải đạo xa xôi, vị này chết chắc đọa cái đạo. Sự suy nghĩ đó làm đọa xa đọa, sau đó mới nhờ cái phước tu hành mới lên lại. Thì quý vị biết nếu mà chúng ta có cái lỗi lầm với ai đó thì phải sám hối ngay với họ, nhất là những cái người mà mình mang ơn như là cha mẹ, thầy tổ, chồng vân vân, anh em vân vân, những người hay bất cứ ai mà chúng ta mang ơn mà chúng ta có lỗi, chúng ta cũng phải sám hối ngay, mà không mang ơn cũng phải sám hối, đừng để tâm hồn mình bị rai rứt. Thành ra cái tác pháp sám hối hết sức là quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ có chùa chiền như thế này, quý đạo hữu cứ đi tụng kinh niệm Phật như thế này, quý vị có thể làm cho tâm hồn mình khởi mở những cái thắc mắc mà mình đã làm sai trái trong cuộc đời của mình. Có nhiều người rất thành thật nói với thầy, từ tuổi đó đến tuổi đó có nhiều tội lỗi lắm, bây giờ con mới biết đạo, con mới tu hành, con đối xử với cha mẹ hết sức là tệ, con cũng báo hiếu được với cha mẹ. Và thầy khuyến khích cho tự nhiên vui vẻ rồi làm phước hồi hướng, lễ nào hồi hướng với cha mẹ, rồi giúp đỡ cho người nghèo khó, già cả, kính trọng người già cả, vân vân. Cho nên nó có lời cái sự sám hối đối với cái gì cả. Bởi vì chư tăng chỉ như thầy lớn thế này, để khi sám hối cũng phải nói những gì nhỏ hơn mình hay là những vị lớn hơn mình, những cái nào sơ suất, cái lời nói, việc làm gì sai trái thì tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, đó là lối tác pháp sám hối. Cái thứ hai là thủ tướng sám hối. Thủ tướng không phải là ông thủ tướng, thủ tướng tức là nhìn giữ cái tướng, nhìn cái tướng. Ví dụ quý vị thấy mình quá lỗi lầm, mình quá bé bỏng, mình là cái người nặng trịch, bây giờ ai là cái người mà để cho mình nhìn lên mà mình cảm thấy nhẹ nhàng thơ thớ, ai mà mình có thể lễ bái và để làm cho mình vơi đi những nỗi niềm khổ đau ân hận trong lòng mình, chỉ có Đức Thế Tôn. Thì quý vị giả thử thì không có chư tăng để mình sám hối, không có ai lớn hơn mình để sám hối, hoặc là không dám đến với cái người mình làm khổ họ mà sám hối vì mình sợ mất cận, mất mặt vân vân. Nếu mà đừng có nghĩ đến sự mất mặt thì thật tốt, mà nếu còn nghĩ như vậy đó thì phải đối trước hình tượng của Đức Thế Tôn. Tướng đây là thủ tướng, là giữ cái hình bóng trang nghiêm của Đức Thế Tôn đó. Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly, Phật diện gió như mạng nguyệt quý, thân Phật là trong sáng giống như ngọc pha lê, mà mặt của Đức Thế Tôn là như là ánh trăng rằm. Mình nhìn lên mình cảm thấy thơ ơi, của người của mình nó tội lỗi, tội lỗi làm cho mình xấu xí, tội lỗi làm cho mình giống như là ma quỷ, tội lỗi nó làm cho mình nghĩa là đau đớn buồn rầu, làm cho mình ân hận. Bây giờ đối trước Đức Thế Tôn, ngài thanh tịnh, ngài trang nghiêm, ngài trong sạch, ngài sáng suốt, ngài nhiều trí tuệ, ngài nhiều tình thương, con xin đê đầu đảnh lễ ngài mỗi ngày để sám hối những cái lỗi lầm mà con bất hiếu với cha mẹ. Con nói đồng tới cha mẹ chồng của con nói đồng đến cha mẹ vợ của con lại làm cho những người mà con mang ơn đau khổ vân vân. Con nói hổ với thầy, con nói xấu tăng ni Phật Pháp Tăng vân vân. Mình đối trước Phật Pháp Tăng Tam Bảo mình lễ Đức Thế Tôn như vậy, rồi mình cảm thấy mình sung sướng. Bà con biết không, nếu mình ở trong bóng đêm thì đêm nó tối hoài, mà mình ở trong ánh sáng là mình được sáng, mình gần Đức Thế Tôn. Ngài là cái bậc giác ngộ, ngài là bậc thanh tịnh trang nghiêm, ngài là cái bậc thương chúng sanh như mẹ hiền thương con một, mà mình sao bất hiếu, mình sao bạc tình với chồng với vợ mình sao bạc tình với bè với bạn, mình sao vô phép với anh với em, mình sao đối với những người xung quanh như là thú vật. Sám hối như vậy tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng, mỗi ngày mỗi lễ, mỗi ngày mỗi lễ như vậy. Đức Thế Tôn mà nói, mà ngài mà có biết được, mà ngài có nói được, ngài cũng tha thứ cho mình thôi. Ngài cũng khuyến khích quý đạo hữu biết ông vua mà A Xà Thế đó, ông ấy là giết cha nghe lời của đề bà Đạt Đa mà giết cha. Nhưng mà khi để Đức Phật ngài giảng cho rồi, cái tội bất hiếu đó là vua sám hối liền và ủng hộ chánh pháp liền, cho nên cái tạo được nhiều công đức giúp đỡ cho chư tăng ni tu học, làm cốc liêu, làm tình xá vân vân, còn hơn là cứ ân hận giết cha để rồi mà suốt đời như vậy không làm được gì, mặc cảm một là ủng vua giết cha, để rồi khi chết đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên cái sám hối rất quan trọng. Thầy nói thủ tướng sám hối là rất quan trọng. Quý đạo hữu phải thỉnh một tượng Phật thật đẹp đẽ trang nghiêm hàng ngày để mà lễ bái, thắp nhang cũng được mà không thắp nhang cũng được, miễn sao khi nào có cái gì mà quý vị cảm thấy đẹp như mua cái hoa hay thì trái cây gì ngon, hay nấu cái món gì ngon, có thể đem tới trước Đức Phật, con có cái món cháo, món chè, món cơm như thế này, con xin cúng Đức Thế Tôn, con xin lễ bái ngài, con xin sám hối tất cả những lỗi lầm do thân miệng nghĩ bất tình gây nên từ quá khứ hiện tại của con. Mỗi ngày lễ bái là của người của mình tự nhiên đẹp đẽ ra. Quý đạo hữu thấy là vì sao? Khi mà mình ân hận, mình buồn phiền, mình lo âu, mình sợ sệt, cái mặt của mình nó hiền lên cái nét là đau khổ. Mà nếu mà mình nhìn Đức Phật rồi mình lễ bái Đức Thế Tôn rồi, đức độ của Ngài tỏa làm tới mình rồi, là mình sáng sủa lên, mình mát mẻ lên, mình nhẹ nhàng lên, rồi vợ chồng sống với nhau an vui, con cái sống với cha mẹ hết sức là an vui. Cái thứ ba, hồng danh sám hối. Quý đạo hữu thấy tại sao mà mỗi chủ nhật mà cuối tháng mà chúng ta sau khi lễ bái Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi, chúng ta tả dưới ân Đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi, chúng ta sám hối rồi, thì chúng ta còn lại hồng danh cái tên của Đức Thế Tôn. Quý vị biết không? Ví dụ như mình thương cha mẹ mình mà mình kêu đến cha mẹ mình thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Thầy nói là khi nào mình có cái gì buồn mình nhớ tới cha mẹ mình hết buồn. Mình có cái gì khổ sợ mình nhớ cha mẹ mình còn thương mình, lo lắng cho mình cảm thấy can đảm vươn lên. Đó. Thì quý đạo biết là chúng ta phải lại sám hối. Lại cứ là về quý đạo nó mà có buổi cổ kinh ấy, hoặc là mỗi tháng có một lần cố gắng, khi mà thầy sướng lên một cái danh hiệu vị Phật nào, quý đạo cũng tha thiết lễ Đức Thế Tôn đó, trong quá khứ trong hiện tại. Mình thường thường là lễ 28 vị Phật có Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nữa. Còn đời Tống họ soạn ra một cái kinh lại hồng danh 53 vị Phật, lựa nhiều kinh điển đem ra trong quá khứ hiện tại vị lai để lễ không Phật. Thì càng lễ chừng nào thì mình cảm thấy là cái bản ngã của mình nó nhỏ lại. Đức Thế Tôn cao quý vô cùng, con tội lỗi vô cùng, con xin để đảnh lễ Ngài tán thán Đức Thế Tôn, thì tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng thơ thật. Vì vị đệ tử tin Đức Phật nói, nếu một vị Phật toàn giác mà ra đời đó, không thuyết pháp gì hết, chỉ nói cái ân đức của vị Phật toàn giác đó mà nói suốt đời như vậy cũng là chưa hết được. Do đó cho nên cái ân đức của Đức Thế Tôn là đi trí tình một vị đã nhiều rồi, nói một đời không hết, mà nhiều vị như vậy nữa, thì chúng ta càng lại càng tán thán, càng đê đầu đảnh lễ. Thầy nói là quý vị khi lễ Phật đừng có nên xiên chúng nghe, là cái trán này một này, tay là hai này, chân là ba này, phải gieo sát đất, phải là năm thân gieo sát đất mới gọi là lễ bái được. Chứ tới xả không là cũng được, lại cha mẹ mình vậy, năm thân gieo sát đất. Trung kinh ta còn nói là đảnh lễ vi trần dưới chân Đức Phật, con dệt lễ cái bùi dưới chân Ngài thôi, chứ chưa dám lễ cái chân của Ngài này. Khiêm nhường như vậy, do đó cho nên chi quý đạo khi mà lễ Phật nên quỳ xuống, tới quỳ xuống tới Đức Phật. Rồi nếu mà mình lại theo đầu lạc đầu khóc á, thì mình đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống, dù như vua lại vô lại vua đó bại lại thì cũng đứng lên lại xuống. Còn Phật giáo thì các nước trên thế giới là vua là quỳ một xuống liền đó. Vậy là nhất là khi nào mà có một vị sư mà ngồi thì mình đừng bao giờ đứng. Vị sư ví dụ như vị sư ngồi ở dưới thảm đó thì quý vị vô cái quý vị quỳ xuống, chứ đừng lên, đừng xuống trước mặt thế này đó. Một lần thầy đón tiếp một vị thiền sư nổi tiếng ở Miến Điện, Ngài ngồi mà thầy đứng đọc diện văn, họ kéo thầy xuống, thấy cứ tại sao kéo xuống, kéo xuống. Ai đang kính trọng Ngài ngồi sát cái đại mà thầy đứng, thầy nói chứ đứng cao hơn Ngài nữa, cho nên chứ mình lệ Phật đừng lên đứng xuống, mà quỳ xuống sát đất, năm thân gieo sát đất định lệ Đức Thế Tôn. À, cứ mỗi một cái danh hiệu nó lại một lại đó. Nếu theo Trung Quốc thì lại 53 lại, có khi còn lại 108 lại, có khi còn mình thì lại 28 lại, tương tư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Thì khi đó tâm hồn mình cảm thấy nhẹ nhàng thơ thẩn, thì quý đạo cần phải dùng cái pháp gọi là hồng danh sám hối. Rồi cái cuối cùng là vô sanh sám hối, và đây là cao ạ, cái này là cao hơn, mà quý đạo hữu làm cũng được mà không làm cũng được, sám hối mấy cái pháp khác đi thì cũng được. Vô sanh sám hối là có nghĩa là tất cả các pháp trên thế gian này là chẳng có gì là chân thật hết, chỉ có chân tâm mới là chân thật thôi. Thành cái mà nói kia cũng như gió bay, cũng như mây xa mưa xa sương rớt thì thôi, chẳng có gì cả. Ví dụ có anh mà có nói lỡ với em thì nó cũng giống như một gió thổi qua, khi là bờ núi thôi, chẳng có nghĩa gì cả. Thì khi mình nghĩ như vậy mình cũng không an hận. Mình nghĩ cái chân tâm là quan trọng, cái lòng thương của mình đối với cha mẹ nó quá to lớn. Ví dụ thì có lỡ lời với cha mẹ nó cũng giống như là lâu lâu trời có sương, lâu lâu trời rồi có tuyết, cái đó nó không có gì cả, cho nó là không có gì đáng ân hận nữa cả. Vì cái lòng thương của con đối với cha mẹ hết sức là rộng lớn, hay là tình yêu thương giữa chồng đối với vợ nó quá rộng lớn, từ khi mới bắt đầu chẳng giữa lúc cuối cùng chồng đối với vợ đối với chồng, cái lời ra một cái đập bàn cái rầm đi nữa thì cái đó cũng chưa phải đã dứt đoạn tình thương tình yêu, mà tình thương yêu nó lại đầy dậy từ khi mới biết nhau cho đến bây giờ, thì gọi là vô sanh, là coi tất cả những cái chuyện mà sinh ra đó, cái đó thường lúc tốt thôi, cho qua đi. Vì khi nào mình chấp trong người rồi ấy, mình mới thấy là nó khổ, còn có những có gì thì thôi. Các đại hội hiện cái vô sanh cái nên hơi cao ở chỗ này, tức là vô sanh, tức là cái tình thương đối với thầy rất là nhiều. Nhưng bữa nay lợi tại thầy cái đó không có gì cả, thì nghĩ là không có gì cả. Cũng giống như là lâu lâu có tuyết rơi chút thôi, nhưng mà rồi thì trời quang mây tạnh, thì không nghĩ đến cái lỗi lầm nói với thầy nữa, thì không có tội nữa. Thì cái này là cái vô sanh này, nó là quán là tôi giữ cái lòng kính trọng với thầy suốt đời, còn mấy cái chuyện người nọ đó không ảnh hưởng gì. Ví dụ vậy, giữ cái tình thương yêu đối với chồng suốt đời, cái chuyện mà đập bàn nó không ăn thua gì, đòi mua áo mà không cho mua áo, đập bàn ví dụ vậy, thì cái là cũng ăn thua gì chẳng hạn. Hoặc là bà vợ không cho ông chồng đi chơi mà ban đêm la mắng chút xíu, thì cái đó cũng coi như là thừa thôi. Quán là không có cái tâm trong quá khứ nổi lên thù oán gì anh cả, không có cái tâm hiện tại nổi lên thù oán gì anh cả, trong tương lai em cũng không thù oán gì anh cả, lòng của em luôn luôn chân thành với anh, thầy cái tội không có nữa. Là vì không chấp lấy cái tội đó, không ôm ấp lấy cái tội đó trong lòng mình, thì gọi là quán vô sanh, vô sanh sám hối. Cái này thầy cũng thích cái vô sanh sám hối đấy. Chứ cứ lỡ một cái cứ ân hận, mình đi trước này cứ đi sau lưng, có nhiều chị làm gì lỡ với thầy cái rồi cứ ở sau bếp không ra trước, bữa trước nói lỡ cứ ở sau bếp không nhâm ra, nhiều khi thầy phải ra sau bếp luôn chẳng hạn. Cái thì quý đạo hữu thấy là cái vô sanh sám hối này cũng vậy, nghĩa là nghĩ đến cái chân tâm của mình, đấy khả năng thành phần của mình, những tâm lòng rộng rãi của mình, cao đẹp của mình, còn mấy cái nhỏ nhỏ lặt vặt cãi lộn đập bàn đập ghế mấy cái đó không ăn thua gì cả, thì cái tội đó từ tâm khởi đến tâm sáng, tâm được tình rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tình phải đều không thể mới thật là chân sám hối. Trong cái bề kệ của Trung Hoa được dịch ra từ Việt như vậy, thì quý vị thấy khi mà tâm hồn mình mà nó nhẹ nhàng thơ thẩy rồi thì mình còn cái gì nữa trong nớ để mà mình ôm ấp, để mà khi chết mình còn nhớ lại là tôi nói hộ với cha với mẹ, hay là lỗi lầm với chồng với vợ vân, hay là với thầy là vân vân, thì mình sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên cái sự sám hối là cái điều hết sức là quan trọng đối với Phật giáo. Chúng ta biết rằng tội là do tâm nghĩ ra, tất cả mọi chuyện đều do tâm nghĩ ra. Còn vị đạo sĩ của Kỳ Na giáo đến hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tin trên đời này có tội không? Đức Thế Tôn nói Như Lai tin trên đời này có nghiệp, nghiệp ác và nghiệp lành. Ông đạo sĩ hỏi nghiệp ác nghiệp lành do đâu mà ra? Đức Thế Tôn trả lời do thân miệng ý mà ra, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý mà ra. Vì đạo sĩ hỏi tiếp như vậy thì cái nghiệp nào là nặng nhất? Thế Tôn nói cho biết. Đức Thế Tôn mỉm cười, nghiệp ý là nặng nhất. Là quý vị thấy từ trong ý này ra này, găm găm ở trong này ngoài đi, đôi khi nở nụ cười nhưng mà trong lòng lại bổ vô phay. Bên ngoài chào anh chào chị cha mẹ anh em rồi coi bộ ngon lành lắm, nhưng bên trong này găm trong này một cái thì cái đó mới đáng sợ. Chứ còn mà nếu mà lửa cháy ở đâu mà dập tắt ở đó, trung tâm mình nghĩ nó xấu đó, thì là mình liền lập tức buông nó ra đi. Bởi cho nên chỉ nói là hệ mà mình ôm ấp là mình khổ đau, mà mình buông bỏ là mình an vui hạnh phúc. Ngay cả những việc lành trên đời này nó mình ôm ấp nó cũng được nữa, chứ đừng nói là mấy cái ác rồi đó. Vậy thì ngày những cái việc gì mà mình làm, ví dụ ngay cả mình thực hành pháp, khi mà mình mà được cái pháp đó rồi, mình thực hành được, mình biết được rồi, mình giác ngộ rồi, mình đâu có ôm cái pháp đi theo đâu. Đó. Cũng như bây giờ mình nói là mình giữ giới, thì mình giữ giới thì mình thấy khó khăn như vậy. Đến khi mà mình thành Bồ Tát, thành Phật, thành A La Hán rồi, cái giới cũng giống như là bình thường, cũng như là đi ăn cơm, cũng đi thay áo, cũng đi tắm rửa thôi. Chứ không có cái sự gìn giữ gì nữa cả. Tự nhiên là tâm không vòng đồng tác pháp toàn chân. Khi mà cái tâm, cái thân của mình không vòng đồng, cái miệng mình không vòng đồng, cái tâm mình không vòng đồng, tất cả mọi việc làm xung quanh đều là trong sạch cả. Cho đó cho nên chi cái tội nó từ cái tâm, thời phải đem cái tâm sạch. Thầy đưa cái ví dụ như cái nhà của mình mà mình có nấu cái gì ấy, mình làm cái gì mà nó hôi thì giờ làm sao cho thân, từ đâu mà thơm được? Thì phải rải nước hoa là đốt trầm đốt nhai trong này nó mới thơm được chứ. Thì trong lòng mình cũng vậy, mình chứa chấp những cái tội lỗi, chứa chấp những cái điều mà sai trái, chứa chấp những cái điều hại người hại mình, thì từ đó phát cái tâm trong sạch ra để sám hối đi, thì tâm nó mới vắng lặng. Khi tâm vắng lặng rồi thì mình đâu có tạo tội thêm được nữa. Đó đổi cho nên tội từ tâm khởi đến tâm sáng, tâm được tình rồi tội liên tiếp. Những cái tội mình sẽ làm mình không bao giờ làm được, bởi vì cái sám nó phải đi đôi với hối. Sám là bày tỏ những cái lỗi lầm của mình ra, rồi ăn năn trước người khác, trước Phật pháp tăng tam bảo, rồi sau mình hối nguyện không làm nữa, thì giá trị ở cái hối đó. Chứ không phải là mỗi tháng mình đi sám hối rồi cái là bắt đầu tháng mình làm lại, rồi cuối tháng mình sám hối, mình cứ xưng tội hoài á thì không được. Đó, khi vợ thầy tiên thầy nói quý đạo hữu xưng tội sám hối với thầy đi rồi nhớ bỏ đi nghe, chứ đừng làm nữa nghe. Mà khi nào mà nếu có làm nữa thì một vài lần nữa thôi, chứ đừng có làm tiếp nữa. Rồi nhưng mà ai cũng nói là khá cả, sau khi nói ra rồi con nói ra được với thầy rồi con cảm thấy nó nhẹ nhàng mà con không làm nữa, vân vân, về đối với gia đình, vân vân. Thành ra những cái pháp mà sám hối vừa rồi á, tác pháp mà sám hối, những cái phương pháp này, thủ tướng sám hối hoặc là hồng danh sám hối, tất cả những thứ này hết sức quan trọng. Thầy nhớ có một cái chuyện là bên nhà thầy có một cái bà, người thì đạo đức lắm nhưng mà đối với hàng xóm rất tốt, đối với ai tốt, mà chỉ đối với người dâu là không tốt. Có lẽ là cái oan trái đó kiếp trước, người ta hàng xóm có thể nghe cái lời chửi dâu của bà mỗi ngày, mày nấu ăn không ngon, mày nấu lạc, mày nấu thì mà chửi hoài. Lúc đó ông thân thầy đã già rồi, người ta bầu ông thân lên làm khuôn trưởng. Ở người Trung thường thường là cứ mỗi khu phố hay là mỗi thôn xóm đều có cái khuôn gọi là niệm Phật đường. Niệm Phật đường thì ông thân thầy này, gần 80 đến mới bầu lên làm khuôn trưởng. Thì ông mới nói với trong nhà này, cái việc đầu tiên mà tôi mà làm khuôn trưởng á, thì giúp tôi để tôi làm sao tôi giúp cho bà này đừng có chửi dâu nữa. Thầy mới rủ đi tụng kinh. Thì cái bà cũng già mà ông thân thầy cũng già, thì cứ qua thím ơi thím qua đây đi tụng kinh với tôi này, rồi cái là tặng một cái biểu hộ cho bà. Rồi bà cứ niệm Phật riết, bởi thầy nói hồng danh xã hội này đó, bà niềm riết tự nhiên bà thương người dâu, cả xóm làng ai cũng biết là bây giờ không bao giờ nói xấu dâu nữa mà còn nói tốt nữa. Tại vì khi nghĩ đến Phật cao quý quá, ngài thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con, một mình cũng dâu thương nổi mà làm sao. Thì mà tụng kinh thường bên tụng kinh mà cái hệ thống chữ hán mà dịch ra tiếng Việt á, là thường thường là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Mà chúng sanh vô biên thể nguyện độ thì là chúng sanh vô số lượng con xin nguyện độ khắp cả. Mà vì người dâu mà mình cứ nói xấu mà hoài, mà ông chồng không dám nhọc, ông chồng rất có hiếu, mà nói xấu dâu bao nhiêu ông chồng vẫn thương mẹ, vẫn kính trọng mẹ, an ủi bà vợ. Nhưng mà bà vợ đi than vãn vô cùng, mà bà mẹ cứ la hoài mắng hoài. Đến sau nhờ ông thân thầy mà làm khuôn trưởng là hồi Phật giáo đó, mới rủ đi chùa mới tụng kinh niệm Phật để tặng cho cái trường hợp bà niệm riết rồi, là sau này người dâu, bây giờ người dâu vẫn còn sống, vẫn nhớ ơn là ông thân của thầy là cứu cho bà chồng đã không còn la mắng cô ta nữa. Thì cho nên cái mà hồng danh sám hối đó cái quan trọng, cứ mình niệm Phật riết, mình tội lỗi, mình hung, mình sân si mà mình niệm Phật riết rồi là tự nhiên là tội từ tâm khởi đến tâm sám. Thì bây giờ là cái niệm Phật, là niệm Phật tội nghiệp tiêu khô như xương tan nặng như hồ nước trong, thì rất là quan trọng. Thì những cái phương pháp sám hối này người Phật tử nên áp dụng à, bất cứ cái phương tiện nào đó, một trong những cái phương pháp mà vừa rồi thầy vừa kể. Còn vô sanh thì cái nào cũng được, vô sanh là mình nghĩ chẳng có cái tội gì sanh cả, cuộc đời này là mình có chân tâm rồi, còn tất cả cái kia cũng giống như mặt trăng sáng mà bị mây che, mặt trăng đời đời nó mà có, còn cái mây này nó sẽ kéo đi chứ không phải nó ở hoài. Thì được như vậy là cao hơn chút, để cho cái tâm mình được thanh tịnh. Rồi trong cái sám hối nó có một cái nữa là uposatha, cái đây là chùa mình đã làm rồi, quý đạo hữu sau khi đọc kinh xong rồi thì thầy truyền giới. Có một tự xuống thắc mắc với thầy, thưa thầy con đã quy y 20 năm trước rồi mà thầy cứ đề tự xin quy Phật, quy pháp, quy tăng làm gì nữa, có quy rồi, có pháp danh rồi, đúng. Nhưng mà quý vị biết bài mà mình học rồi mà mình không ôn á, văn ôn mà võ không luyện á là mình quên hết. Và đôi khi mình á có đạo hữu thầy hỏi ngu dậy cái gì mà cũng biết nữa, quên mà đã quy từ đời nào rồi á, mới vô uống rượu đâu cũng có khi nói lung tung. Thì bây giờ mình mỗi tháng á mình cũng vô sa thác là cái gì, cũng vô cho thay là xin nhận cái giới, ôn lại cái giới, tùng lại cái giới. Cái này quý vị đạo hữu mà thường thường nghe nói đi bồ tát này. Bồ tát là do chữ opo sa thác mà ra đó, có nghĩa là đi đọc giới, đi tùng giới, đi nhắc nhở giới. Các vị tỳ kheo sẽ đọc 250 giới mỗi một tháng 2 lần, ôn là những cái giới của mình để giữ. Còn thiện nam tín nữ thì có ngũ giới, thì khi nào có bác con trai thêm 3 giới nữa, thì mỗi tháng mình sẽ ôn lại như vậy để nhớ à mình đã quy y rồi, mình đã trở thành người cần sự nam cần sự nữ rồi, thì mình nên tu tập, nên ủng hộ chánh pháp, nên trau dồi thân miệng ý, rồi cố gắng không sát sanh trộm cắp tài dâm mà giờ uống rượu. Cái lễ sám hối nó phải có 2 phần. Phần thứ nhất là bày tỏ những lỗi lầm của mình, ăn năn những lỗi lầm của mình trước Phật pháp tăng tam bảo hay trước những người mình gây đau khổ cho họ. Sau đó hối nguyện không làm nữa. Thì khi đó nó mới có lợi. Thì từ mình nguyện như vậy, cái nguyện hết sức quan trọng trong Phật giáo. Cái nguyện đó là trong cái tu Bồ Tát hành á, cái Atikha đó, mình nguyện là quan trọng. Tôi nguyện mỗi tháng tôi đi 4 lần, đi chùa 4 lần, nguyện là không dám bỏ, trừ khi đau hoặc là mắc đi làm hoặc là ở nhà có người bệnh không vậy. Còn thường thường là mình đi, mình nguyện cái được. Còn nói thưa thầy, con hứa đâu, khi nào con rảnh con đi, thì cái nữa thì cũng được, nhưng mà có hứa được. Còn những người thì bận đi làm cả luôn, chứ việc luôn thì thầy không cản. Nhưng mà bình thường mà nếu ở nhà, con nguyện đi, hoặc là ít nhất là con nguyện đi 1 tháng, con phải đến sám hối 1 lần và xin giải 1 lần, thì có mình đã làm đủ 2 phần. Là phần thứ nhất á, là apatti desana, tức là sám hối. Cái thứ nhì là uposatha, tức là xin giới. Thì quý đạo hữu mỗi tháng xin giới, thì nhớ được cái giới đó, dầu đã quy y trước 20-30 năm rồi, hoặc là chưa quy y, hoặc là đã quy y rồi, thì chúng ta nên nhớ như vậy để dâng trọn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, rồi chúng ta cố gắng tu niệm. Cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, quý đạo hữu thầy biết là rất ngắn ngủi. Tuần trước thầy thuyết về pháp về cái kiến thức chân chính đó. Hiểu biết chân chính là phải biết cuộc đời là khổ, nhờ vậy mà chúng ta sung sướng, nhờ biết khổ mới thương nhau nhiều hơn, nhờ biết khổ chúng ta mới cũng chấp. Vì chấp thêm đã khổ rồi mà còn chấp nữa thêm khổ, tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, thì mình hết sức là đau đớn hơn nữa. Cho nên buông bỏ tất cả những gì sai trái, buông bỏ bớt đi, không chấp những cái xấu xa, mà cũng chấp những cái vật chất trên đời nữa. Những cái này tạm bờ, cái nhà tạm bờ, áo quần tạm bờ, những người xung quanh tạm bờ. Cho nên sống làm sao cho hết lòng giữ cái thân mình là cho được giới định huệ, có đời sống đạo đức, có giới luật đàng hoàng, có niệm Phật, để cho tâm hồn mình được yên tịnh, thì cuộc sống của mình mới được an vui hạnh phúc. Thì năm mới thầy không mong muốn gì, mong muốn tất cả quý đạo hữu nhớ tất cả phần phước của mình đã làm đối với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con, đối với người nghèo khổ, cũng như là đối với chùa chiền vân vân. Rồi những cái điều nào mà chúng ta mà sai trái, chúng ta nên sám hối hết đi, để đừng nhớ lại bạn trong đầu óc, làm cuộc đời mình nó buồn tẻ thêm. Cho nên cái thời cái pháp hôm nay thầy nói về sám hối đó, là để nhắc nhở tất cả chúng ta vươn lên, chứ đừng có mặc cảm cái gì mà chúng ta là lỡ lầm nhỏ nhỏ hay là lỡ ở trong đời của mình, để thân tâm của mình được thanh tịnh và góp phần xây dựng hoằng dương chánh pháp, đem lại sự lợi lạc cho nhiều người. Thì thời pháp hôm nay thầy xin tạm chấm dứt và xin hồi hướng pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự nơi Từ Viện Liên Hoa, và nên tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ, xin chư thiên hoan hỷ thọ lệnh, rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni cũng như bà con thân thuộc, bà con hiền dễ hôm nay cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Và phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về việc cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến lên. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh